Pháp hội vô biên trang nghiêm. Thứ hai, Hán bộ từ đầu quyển thứ tư đến hết quyển thứ bảy. Phẩm Vô Thượng Đà La Ni. Thứ nhất, Hán bộ từ đầu quyển thứ tư đến hết quyển thứ năm. Hán dịch, nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi. Việt dịch, Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Phật ở thành Dương Xá Ca Lan Đà Trúc Lâm, chúng đại tỳ kheo và vô lượng đại Bồ Tát câu hội. Chư đại Bồ Tát này đều là bậc nhất sanh bổ xứ, từ Phật độ khác dân tập đến đây. Lúc bấy giờ, đại chúng vây quanh cung kính cúng dường trước Thế Tôn. Vô biên trang nghiêm Bồ Tát rời chỗ ngồi, trịch y giai bên hữu, quỳ gối mặt, chắp tay hướng lên Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, tôi có chút ít nghi, nay muốn thưa hỏi, xin Đức Như Lai thương xót cho phép. Phật bảo vô biên trang nghiêm Bồ Tát: Này thiện nam tử, Như Lai cho phép ông hỏi, Như Lai sẽ giải thích chỗ nghi cho ông được vui mừng. Vô biên trang nghiêm Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, tôi vì chư Bồ Tát muốn trang nghiêm vô biên trí huệ, mặc áo giáp tinh tấn, vì người cầu phương tiện thiện xảo, vì người cầu trí huệ thiện xảo, vì người sơ phát tâm quyết định đại trí, vì người đã an trụ đạo Bồ Đề, nên nay tôi thưa hỏi Đức Như Lai. Tôi cũng vì chư Bồ Tát muốn làm lợi ích chúng sanh, muốn chúng sanh đều phát đại tâm tu hành đại trí, dõng mãnh tinh tấn, được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, nên nay thưa hỏi Đức Như Lai. Bạch Thế Tôn, có chư Bồ Tát vì loài hữu tình mà nguyện đến bờ kia, lại có Bồ Tát quyết chí cầu vô ngại vô ý, phương tiện theo cơ, khéo phân biệt diễn thuyết pháp nghĩa và tuyên dương bổn tánh tự tánh của các pháp đúng như thật, lại có Bồ Tát được tâm vô đẳng, tâm tối thắng, tâm vô thượng, được tự tại. Tôi vì chư Bồ Tát trên đây mà thưa hỏi Đức Như Lai. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh cầu tự nhiên trí, vô sư trí, phá vỏ vô minh, vượt hơn tất cả nhân thiên, làm lợi lạc tất cả thế gian, tôi cũng vì những Bồ Tát này mà thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát đã an trụ nơi bực này, mau được viên mãn Phật quả, có thể chứng những môn ba la mật bất khả tư nghì, dùng chút ít công dụng thành thục chúng sanh, khiến chúng sanh lìa ác thêm thiện, chỉ bày chủng tánh Phật, có thể an lập vô lượng chúng sanh, chẳng thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Nay tôi vì hạng này mà thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, đại chúng đây đều đã dân tập, ngưỡng mong Đức Như Lai diễn thuyết pháp môn vi diệu, truyền dạy chư Bồ Tát, khiến họ được viên mãn đại nguyện và được trọn nên căn lành nhất sanh bổ xứ. Bạch Thế Tôn, môn Đà La Ni vi diệu như vậy, Đức Như Lai nên tùy thời truyền dạy, khiến chư Bồ Tát có thể thọ trì vô lượng pháp môn, an trụ vô biên đại thần thông, thành thục vô lượng vô số chúng sanh đều được nhiếp thọ Phật trí. Xin Đức Như Lai khai thị pháp môn như vậy, chúng sanh sẽ được chứng đạo Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, từ xưa Đức Phật đã từng trải qua thời gian lâu xa, phát nguyện rộng lớn, làm cho vô số chúng sanh được Phật trí và tự nhiên trí. Nay Phật nên diễn nói môn Đà La Ni này cho các Bồ Tát được trọn nên thiện căn của mình, và cũng nhờ sức oai thần của Phật gia hộ để giữ gìn đại nguyện bất tư nghì của chư Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, đại chúng đây chiêm ngưỡng Đức Như Lai không tạm rời, tất cả đều một lòng mong cầu nhất thiết trí và các pháp tạng, muốn được nghe diệu nghĩa quyết định của Như Lai. Đức Thế Tôn an trụ trong cảnh nhất thiết trí, đã biết tâm nguyện của chư Bồ Tát này. Thế Tôn nên nói cú nghĩa viên mãn của môn Đà La Ni, làm cho chư Bồ Tát chưa thành thục đều được thành thục, người đã thành thục thời mau được thần thông và được giải thoát tri kiến. Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát trụ bực bất định, nếu được diệu nghe diệu pháp, thời được thành tựu cảnh giới nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, do những duyên cớ trên đây nên tôi dám thưa hỏi việc lớn, xin Đức Đại Từ giảng thuyết diệu pháp, dùng oai thần gia hộ nhiếp thọ chư Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, đời mạt thế sau này, trong thời kỳ đấu tranh, chúng sanh nhiều chấp trước làm hại lẫn nhau, thêm lớn tham sân si hoại loạn chánh pháp, khiến chư Bồ Tát ở trong thời kỳ đó dùng đức đại từ bi chịu đựng mọi sự khổ để lưu hành diệu pháp này, không tranh không đấu. Do không tranh đấu nên có thể nhiếp thọ đại từ đại bi và sẽ chứa nhóm những căn lành. Bạch Thế Tôn, do nghĩa trên đây nên nay tôi dám thưa hỏi Đức Như Lai về pháp môn vô ngại và diệu nghĩa quyết định. Bạch Thế Tôn, phương tiện gì để chư Bồ Tát phát khởi vô lượng pháp môn? Lại xin Đức Như Lai nói pháp môn tịch tịnh chẳng diệt hoại, gồm diễn nói pháp tạng duy mật, thành tựu chánh niệm để hàng phục ma oán và ngoại đạo mà chẳng bị họ xô phá. Xin Đức Như Lai diễn nói chánh pháp cho chúng sanh chứa nhóm căn lành, cũng khiến họ chứa nhóm vô biên phương tiện thiện xảo, thẳng đến nhất thiết trí, kết tập vô lượng pháp yếu, được biện tài vô ngại, cũng khiến họ chứng được vô lượng pháp môn và Đà La Ni, lại khiến họ phát tâm vô trụ, cũng làm cho chư Bồ Tát rõ biết bổn sự của chư Phật, dùng thần thông vô úy khắp các thế giới truyền pháp nhãn thanh tịnh cho chúng sanh, cũng khai thị diệu pháp bất tư nghị, trọn nên Phật trí. Do những nghĩa này, tôi dám thưa hỏi, xin Đức Thế Tôn nói diệu pháp rộng lớn rất sâu của Phật, làm cho chư Bồ Tát được viên mãn bổn nguyện. Chư Bồ Tát này dự nghe diệu pháp rồi đều sẽ được chứng trí huệ thiện xảo đại bồ đề, và những hoàng thệ đều được viên mãn. Phật bảo Vô Biên Trang Nghiêm Bồ Tát: lành thay, này Vô Biên Trang Nghiêm, nay ông vì chư Bồ Tát trụ nguyện thanh tịnh phương tiện thiện xảo, cũng vì thương xót chúng sanh nên dùng trí huệ quyết định khéo thưa hỏi Như Lai. Công đức của ông không có hạn lượng. Ông lắng nghe và khéo suy nghĩ, Phật sẽ giải thuyết cho, khiến chư Bồ Tát đối với cảnh giới trí huệ của Như Lai được sanh vô lượng công đức. Này thiện nam tử, nếu các Bồ Tát vì cầu vô biên thiện xảo phương tiện, thời phải rõ biết ngữ ngôn bí mật của chư Phật, rồi thọ trì tư duy quan sát đúng lý. Quan sát như thế nào? Này Vô Biên Trang Nghiêm, trí của Như Lai nhiếp các phương tiện, những điều diễn thuyết đều thanh tịnh cả. Chư Bồ Tát cần phải tiến tu pháp yếu này. Lời của chư Phật đều từ nơi đại bi, đều bình đẳng khắp với quần sanh, quyết định thành thục các loài hữu tình, hoặc có hạng trụ nơi ba thừa cầu được giải thoát trong đạo thanh văn, có hạng phát thệ rộng lớn viên mãn chân thật niết bàn thành nhất thiết chủng trí. Nay Phật an trụ giải thoát vô thượng, xa hẳn pháp hạ liệt của các thừa khác, đã khéo vào ngữ ngôn bí mật của chư Phật, nói câu lời vô tỷ rộng lớn, thanh tịnh nhiếp thọ các pháp của Như Lai, khiến các hàng hữu tình theo căn tánh của họ mà được giải thoát thành thục. Dầu vậy, nhưng nơi pháp yếu này thảy đều bình đẳng, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng thiếu sót, dẫn đến vô biên kế tự tánh thanh tịnh. Lời diễn thuyết của chư Phật đều thấu rõ như thật bổn tánh tự tánh, nhưng trọn không có pháp rõ thấu cùng chẳng rõ thấu, vì tất cả pháp môn đều là Như Lai dùng giả danh mà tuyên thuyết. Nếu các pháp kia đã là giả danh, thời chẳng thể dùng pháp để thi thiết, cũng không hiện bày. Vì không hiện bày nên những điều Phật nói đều là thắng nghĩa chân thật, tùy theo pháp mà đồng vào tất cả pháp. Với tất cả pháp chẳng trụ nơi phân biệt, cũng chẳng phải chẳng trụ. Do pháp phân biệt cùng chẳng phân biệt bình đẳng như thật mà chứng tất cả pháp vô sai biệt. Pháp vốn không có sanh, vì sanh pháp vô sở hữu. Pháp vốn không có pháp, mà vì vọng phân biệt chấp trước. Pháp vốn không có khởi, vì không tự tại. Pháp không có quán đãi, vì hoàn toàn xả. Pháp không có tác dụng, vì không có khứ lai. Pháp không có tự tánh, vì siêu quá tất cả tự tánh. Pháp vốn bình đẳng, không sai khác, vì không hí luận. Tùy thực hành pháp gì, pháp nguyện thù thắng đều thành tựu cả. Nhưng trong đây không có tác giả, dẫn đến không có chút pháp bị được, vì đều quy về nơi không. Do những nghĩa trên đây, nên Như Lai nói tất cả pháp như huyễn, như mộng, không có cao hạ. Chính đương lúc Phật dùng hoàng thệ để nhiếp hóa chúng sanh đây, cũng thiệt không có chút pháp gì có thể chấp lấy được cả. Này vô biên trang nghiêm, đây là pháp môn quang minh của chư Bồ Tát. Do pháp môn này nên được tăng trưởng bổn nguyện thù thắng. Như mặt trời mọc lên thì tỏa ánh sáng khắp nơi. Người tin hiểu được pháp môn này thì làm pháp quang minh cho tất cả chúng sanh. Này vô biên trang nghiêm, nếu chư Bồ Tát trong có chánh tư duy, ngoại không tán loạn, dứt được các chướng ngại, niệm phổ quang tam muội và tin hiểu được pháp thậm thâm, thì cần nên quan sát các pháp môn này. Như Lai biết rõ tất cả pháp, dùng môn duyên khởi mà tuyên thuyết khai thị. Duyên khởi như vậy là hư vọng không thật, tự tánh bổn tánh thảy đều không tịch. Tánh duyên khởi này cũng chẳng chân thật, dầu nó có thể làm cho chúng sanh hết tạp nhiễm được thanh tịnh, nhưng tìm khắp mười phương đều bất khả đắc. Vì là bất khả đắc nên không nhiếp thọ. Vì không nhiếp thọ nên với giáo thuyết của Phật còn nên xả ly, huống là những nghi pháp. Nói xả ly là vì nó chẳng phải có, là vô sở thủ, không có công dụng, bổn tánh vốn thanh tịnh. Tất cả pháp không sai khác, vì rõ biết phân biệt bổn tánh như thật. Tất cả pháp không có chỗ trụ, cũng không thể thấy, vì không có tánh riêng khác. Do đây nên, tất cả pháp vốn không có chỗ trụ, không có chỗ ỷ y, chỉ do danh tự giả lập ra. Tất cả pháp đều không tịch, chẳng có tự tánh, vô trụ mà trụ. Vì vậy nên, các pháp không có trụ xứ. Vì không nơi chỗ, nên là tận, là diệt, là biến dịch. Như Lai chỉ dùng giả danh tuyên thuyết, mật ý như vậy cần phải rõ biết, chẳng nên chấp trước là thiện cùng bất thiện. Nếu chấp thiện pháp thì cũng sẽ chấp pháp bất thiện. Vì chấp pháp bất thiện nên sanh những khổ não. Phật dùng giả danh ở nơi đây nói là khổ thánh đế. Do chẳng chấp trước pháp thiện và bất thiện nên những chấp thọ kia dứt diệt. Như Lai ở nơi bị thiện pháp dứt đây mà giả nói là tập thánh đế. Vì rõ biết được thánh đế thứ hai, vì diệt, vì tận, vì không ức tưởng, vì nhàm lìa, quan sát vô sở hữu, vì không tưởng, không thọ, không phân biệt, Như Lai nơi đây giả nói là khổ diệt thánh đế. Vì rõ biết thánh đế thứ ba là đạo quả chỗ mong cầu, như thật ngộ nhập tất cả pháp, vượt khỏi tất cả cảnh ức tưởng phân biệt hí luận, tương ưng bát thánh đạo, tu tập chánh kiến dẫn đến chánh định. Rõ biết thánh đế là con đường diệt khổ. Phật dùng giả danh nói đây là đạo diệt khổ, thánh đế thứ tư. Chư Phật ở nơi đây lập ra biết khổ, dứt tập, chứng diệt và tu đạo. Đây là khổ, khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo. Khổ này vốn không có, vì theo thế tục giả danh lập ra. Những vô minh này tất cả đều là phan duyên phân biệt, trong đây vốn vô trí. Vì vô trí nên cũng không có một chút phan duyên có thể chấp lấy được. Không có chỗ chứng, không có quang minh, không thể rõ biết, cũng bất khả đắc. Như vậy thời trong đây sẽ có vật gì? Tất cả đều là những pháp hư vọng bại hoại, không thật không chắc. Trong đây nếu lập ra có vật chắc thật, thời có chất thường. Nếu cho là không, thời thành chấp đoạn. Do đây chẳng nên phân biệt đối với pháp khổ. Do trí huệ nên rõ biết tự tánh của vô trí là tự tánh của khổ, vì tương ưng với vô minh. Vô minh kia cũng chẳng cùng với vật tương ưng. Đã chẳng tương ưng thì nó cũng không có. Vì chẳng tương ưng nên vô minh chẳng phải là phân biệt, cũng chẳng phải là chẳng phân biệt. Chẳng tạo tác, chẳng hư hoại, cũng không tác giả, vì không thể tìm ra tác giả. Này vô biên trang nghiêm, đây là chư Bồ Tát ngộ nhập tự tánh của vô minh mà thuận với minh pháp môn. Do pháp môn này có thể bỏ rời tất cả vô minh đen tối, hiện tiền chứng đặng tùy thuận minh pháp, có thể khéo tu tập Bồ Đề Phần, khéo rõ biết các thánh đế. Chư Bồ Tát đây có thể được thanh tịnh nơi pháp môn này, nghĩa là do vì bất sanh nên khổ được thanh tịnh, vì chẳng phan duyên nên tập được thanh tịnh, vì diệt tận nên diệt được thanh tịnh, do tu tập nên đạo được thanh tịnh, vì tính tâm bình đẳng nên đạo liền bình đẳng. Những pháp giả danh sai khác như vậy cần phải rõ biết. Đã rõ biết rồi thì phải dứt, phải chứng, phải tu. Đối với lời dạy của Như Lai, nếu hiểu rõ được, người đó liền biết khắp, liền dứt, liền chứng, liền tu tập. Do đây nên bậc thánh rõ biết như vậy rồi, đối với tất cả pháp chẳng lấy chẳng bỏ, bèn được an trụ nơi pháp môn tứ đế. Này vô biên trang nghiêm, tất cả pháp không có phân biệt, không có tăng trưởng, cũng chẳng tích tập. Vì bậc thánh khéo rõ biết đúng như thật nên chẳng phân biệt, chẳng hí luận, chẳng bỏ, chẳng lấy, mà thấy được như thật. Do đạo đế đoạn trừ nên đối với những thiện pháp còn chẳng phân biệt, không hí luận, huống là pháp bất thiện. Do tương ưng với vô phân biệt nên cũng chẳng trụ nơi dứt pháp và dứt phi pháp. Đã hoàn toàn dứt, thời không còn chấp pháp và phi pháp. Bực này có thể rõ biết pháp chấp là hư vọng. Pháp hư vọng đây trống rỗng, vô sở hữu. Như trên đây là môn đế lý chứng nhập của những bực ấy. Do môn này nên chẳng tham ái, chẳng sân hận, chứng được viên mãn đức xả, dứt được những kiết sử, an trụ chánh đạo đến bờ kia, chứng pháp tánh nhưng không xuất không nhập. Này vô biên trang nghiêm, nay ông phải quan sát bổn tánh của tất cả pháp đều không, tự tánh tịch tịnh, không có tác giả, tất cả pháp đều chẳng thật, tương ưng với kiết sử. Trong pháp không tự tánh đó, chẳng nên chấp trước, lại cũng chẳng nên rời ngoài tự tánh, và chẳng phải tự tánh mà có niệm phân biệt. Đã rõ biết được nhân duyên thanh tịnh, thì với tất cả pháp duyên sanh chẳng nên hí luận. Duyên sanh kia vốn không tự tánh rốt ráo thanh tịnh, nhân duyên đó chẳng tương ưng lẫn nhau. Các pháp xoay dần, trong đó không có sở tác, không có sở hành, không có sự nghiệp. Vì tất cả pháp đối với nhau là không, nên không có tự tánh, không sở y, không sở trụ. Này vô biên trang nghiêm, trong diệu pháp này ông cần phải ngộ nhập. Được như vậy, thời có thể tăng trưởng không bị tổn hoại, được pháp môn thanh tịnh phổ biến quang minh. Do nhiếp thọ nên được thanh tịnh, vì không hí luận nên thành quang minh, vì lìa kiết sử không chỗ chấp trước nên được xuất ly. Này vô biên trang nghiêm, tất cả pháp chỉ có danh tướng để khai thị tuyên thuyết. Danh là tất cả uẩn chẳng phải sắc, tướng là những sắc pháp do tứ đại tạo thành. Danh tướng như vậy, tất cả đều là hư vọng chẳng chân thật. Vì chúng sanh điên đảo, nên có chấp trước. Hoặc chấp sắc là ngã, sắc là ngã sở, vì phân biệt nơi tướng mà có tên gọi, có chỉ bày, có tuyên thuyết. Hai thứ danh sắc như vậy đều chẳng thật, tất cả đều là những pháp biến hoại hư vọng, như huyễn, như mộng. Thể của sắc chẳng bền chắc như cảnh chim bao, dẫn đến bốn uẩn cũng đều chẳng thật, tất cả chỉ là văn tự thi thiết của thế tục thôi. Quan sát như vậy, lúc đã biết rõ thì chẳng thấy có khổ. Vì tương ưng với thật đế nên không phan duyên, vì không phan duyên nên tâm vô sở hữu, vì vô sở hữu nên đâu có gì tương ưng với phan duyên kia. Do đây nên đối với cảnh giới niết bàn được bạc tưởng và dứt sở tri. Này vô biên trang nghiêm, tam giới do tưởng và tác ý sanh ra nên gọi rằng tam giới hư vọng. Tưởng và tác ý cũng chẳng phải chân thật. Tưởng đây tức là chấp trước sắc. Bao nhiêu tác ý đều tương ưng với thọ, tưởng, hành, thức. Bổn tánh của các pháp cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, dẫn đến phi tưởng cũng chẳng phải tác ý. Tưởng và tác ý bổn tánh đều không, những ngôn thuyết cũng đều hư vọng, chỉ nhờ ngôn thuyết để làm cho tánh tịch tịnh. Này vô biên trang nghiêm, bổn tánh của các pháp vì là giả danh nên chỗ nói ra cũng đều bình đẳng. Này vô biên trang nghiêm, thật đế trong pháp này chư Bồ Tát cần phải rõ biết, nghĩa là chư Phật Như Lai vì đã dứt rời tất cả kiết sử nên những điều diễn thuyết ra trọn chẳng luống hư. Nơi đây các ông phải khéo suy nghĩ, chớ có quan niệm chấp trước. Đối với tất cả pháp chớ phân biệt, chớ hí luận. Rõ tất cả pháp không có tự tánh, sanh lòng từ bi đối với chúng sanh. Tư duy ngộ nhập pháp môn như vậy, khai thị diễn thuyết để lợi ích tất cả. Pháp môn này thế nào? Nghĩa là thấu rõ vô minh các pháp hữu vi, tỏ ngộ trí, kiến, vân vân các pháp vô vi. Phải chứng nhập trí thanh tịnh không hí luận với tất cả pháp hữu vi, pháp vô vi. Chẳng phải số lượng mà vào số lượng, mà trụ số lượng. Vì tùy thuận pháp chẳng phải số như vậy, nên chứng nhập pháp môn vô vi thanh tịnh, chứng đặng trí huệ quang minh chiếu khắp, nhiếp thọ các pháp làm cho chẳng mất chẳng hoại, có thể dùng giác huệ phương tiện thiện xảo rộng vì chúng sanh diễn thuyết các pháp. Này vô biên trang nghiêm, đây là chư Bồ Tát chứng nhập môn Đà La Ni. Do môn này mà sanh ra giác huệ sai biệt rộng lớn, và có thể phát khởi trí thiện xảo diễn thuyết những pháp nghĩa. Này vô biên trang nghiêm, trong đây vì là môn Đà La Ni, bậc Bồ Tát này đối với các pháp có thể được tổng trì phương tiện thiện xảo. Bồ Tát này an trụ nơi trí thiện xảo thanh tịnh mà thực hành biện tài thuyết pháp. Do giác huệ nghĩa vô ngại mà quán sát bổn tánh tự tánh của các pháp, nhưng tất cả pháp tự tánh vốn vô trụ, vô danh, vô tướng, không chỗ kiến lập, chẳng thể tuyên thị, chỉ dùng ngôn từ của thế tục để diễn thuyết. Tất cả pháp bổn tánh tự tánh đều bất khả thuyết, không đến không đi, không có văn tự. Văn tự vốn thanh tịnh không có công dụng, vì bổn tánh của tất cả pháp đồng như hư không, không tạo tác, không sanh khởi, vô tướng thanh tịnh. Dùng hư không để khai thị diễn thuyết, thời các pháp môn này là không có pháp môn, vì pháp môn thanh tịnh, rốt ráo không nhiễm, cũng chẳng theo nơi nhiễm. Vì các pháp rốt ráo chẳng sanh khởi, tự tánh của pháp cũng chẳng sanh khởi. Do đây nên biết rằng, tất cả pháp nói ra trong ba đời, tự tánh là vô tánh. Nhưng cũng chẳng nên chấp các pháp là vô tánh. Đây là môn Đà La Ni vô sở trước của chư Bồ Tát, vì pháp môn của chư Bồ Tát đều thanh tịnh. Khai thị diễn thuyết tất cả pháp có hình tướng như vậy. Hình tướng đó chính là chẳng phải hình tướng, chẳng tạo tác, chẳng hư hoại, chẳng tham ái, chẳng sân hận. Do đây nên biết môn hình tướng này là chẳng phải môn. Vì môn thanh tịnh nên được vào nơi pháp môn thanh tịnh không hình tướng. Vì muốn rõ biết môn hình tướng này là vô sở hữu. Chẳng dùng nghĩa có mà tuyên thuyết như vậy. Vì vô sở tác nên vào nơi pháp môn không hình tướng. Này vô biên trang nghiêm, pháp môn không hình tướng đã nói như vậy là vì Đà La Ni thanh tịnh mà nói. Này vô biên trang nghiêm, pháp môn đã nói đó dường như hư không. Tất cả pháp nương nơi hư không mà có sanh diệt. Pháp sanh diệt kia tánh đều bình đẳng, không có sanh diệt, không chỗ nhiếp thọ. Với tất cả pháp phải biết như vậy. Tất cả pháp cũng chẳng phải nhiếp thọ, chẳng phải không nhiếp thọ, chẳng phải đồng, chẳng phải không đồng, dẫn đến không có chút pháp gì mà có thể được. Do đây có thể rõ được môn hình tướng này, vì được môn vô tướng thanh tịnh mà khai thị diễn nói. Này vô biên trang nghiêm, nói rằng vô tướng đó chính là không thân, không thân thi thiết, không danh, không cú, cũng không thị hiện. Nơi giáo nghĩa này phải nên rõ biết môn không hình tướng kia đồng với hư không. Nói rằng hư không cũng chẳng có hư không và thị thuyết hư không. Đây là pháp môn vô minh tùy thuận minh trí lực. Bồ Tát có thể chứng nhập lý thú phương tiện của môn Đà La Ni. Do chứng nhập nên không có tranh luận, cũng không quên mất. Liền chứng nhập môn Đà La Ni vô đoạn bí mật ngữ ngôn. Như rồng vô nhiệt não, làm trận mưa to không ngớt hột. Này vô biên trang nghiêm, nói Đà La Ni trên đây là cú nghĩa gì? Vô biên trang nghiêm Bồ Tát nói: Bạch Thế Tôn, Đà La Ni là giả danh phương tiện tùy thuận các pháp bí mật, là nghiệp dụng liền ghi nhớ khắp các pháp, là những câu ngữ ngôn thuyết pháp. Do trí lực được vào số Đà La Ni như vậy, do thiện giác huệ cần phải thọ trì công lực Bồ Đề vô lượng vô biên. Bạch Thế Tôn, như chỗ tôi hiểu, phương tiện diễn thuyết trí vô biên này là vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh nên khai thị lưu bố, làm cho chánh pháp chẳng đoạn tuyệt. Bạch Thế Tôn, Đà La Ni này là đại hư không, là đại phương quảng. Do nghĩa đây nên có thể tuyên thuyết rộng khắp. Do tuyên thuyết bình đẳng có thể nhiếp thọ nên gọi là tùy thuận giáo pháp thiện xảo, khai thị lưu bố rộng lớn. Vì văn tự sai biệt viên mãn mà được thành tựu biện tài vô ngại. Do quan sát nghĩa thiện xảo ngôn thuyết nên được nghĩa vô ngại biện tài. Vì quyết định các pháp thiện xảo khai thị nên được viên mãn pháp vô ngại biện tài. Thương xót chúng sanh dùng tâm đại từ bi nên có thể nhiếp thọ. Do nhiếp thọ nên tuần tự điều phục, làm cho được thanh tịnh, không hí luận, có thể diễn thuyết pháp xả bình đẳng. Bạch Thế Tôn, lúc diễn nói pháp môn phương tiện bí mật Đà La Ni này, vô lượng vô biên nghĩa thiện xảo ra từ khiêm khẩu của Phật. Phật bảo vô biên trang nghiêm Bồ Tát, nói pháp môn chính là từ ngữ nhất thiết trí môn của Như Lai. Trong môn này do ngữ ngôn mà diễn thuyết được tất cả pháp. Như Lai an trụ nơi tự nhiên trí vô biên thanh tịnh, rốt ráo thanh tịnh. Từ nơi vô sở trụ, vô sở lập mà diễn ra pháp môn rộng lớn rất sâu. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai từng nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Vì đối với các pháp có thể khéo rõ biết nên gọi là Phật pháp. Bổn tánh của các pháp đồng với Phật pháp nên các pháp đều là Phật pháp. Do có thể rõ biết các pháp và phi pháp nên nói rằng có thể rõ biết tất cả pháp. Người có thể rõ biết các pháp thì có thể rõ biết môn Đà La Ni. Môn Đà La Ni này có thể vào khắp tất cả pháp, nghĩa là có thể nói năng diễn thuyết đàm luận. Tất cả những sự nói năng diễn thuyết đàm luận đều do nơi văn tự mà tuyên thị. Trong văn tự này, đầu là chữ A, rốt sau là chữ Hà. Dường như lúc nhập thai, thọ thai, trụ thai, thời lấy mẹ làm trước. Lại như chủng tử và nuôi lớn, thời dùng cha làm trước. Tất cả văn tự hòa hiệp sai biệt, dùng mẫu tự như vậy làm trước. Phát sanh văn tự thời trước là chữ A, rốt sau là chữ Hà. Những văn tự khác ở chặng giữa, tùy theo sự tương ưng, các văn tự hòa hiệp có ra. Đây chính là có thể vào ngôn ngữ ngôn Đà La Ni. Lại phải rõ biết, tất cả những hành pháp thảy đều hoại diệt. Như văn tự kia đã viết, học thành rồi liền sẽ trừ diệt. Tất cả nghiệp dụng lập ra đều sẽ hoại diệt. Như những hành pháp kia vì hòa hiệp mà sanh, nó chẳng hòa hiệp thời hoại diệt. Hai thứ tương ưng hòa hiệp như vậy, lập thành tất cả ái kiết trong ba cõi. Cũng do hai thứ hòa hiệp như vậy, lập thành tất cả pháp hữu vi. Quan sát như vậy, lần lần có thể thành tựu pháp môn vô tác. Do đây có thể diễn thuyết môn Đà La Ni sanh diệt, làm cho chư Bồ Tát mau được viên mãn phương tiện thiện xảo. Như mẫu tự, trước là chữ A, sau là chữ Hà. Được như vậy rồi, nên dùng lời nói diễn thuyết đàm luận, khéo vào tất cả ngôn từ bí mật. Lại phải rõ biết pháp vô ngại để khai thị tuyên thuyết. Này vô biên trang nghiêm, như mẫu tự, chữ A làm đầu, bao nhiêu văn tự theo đó lập thành, do tác ý mà có biên chép. Sau chữ Hà, không còn văn tự nào có thể kiến lập được nữa. Do hai thứ tác ý này có thể sanh tất cả hành pháp hữu vi, hai thứ phân biệt đó đều không chân thật. Vì nơi chân thật không có bổn tánh tự tánh của văn tự, cũng không có phân biệt và chẳng phân biệt, mà trong đó cũng không có chút phần gì làm ra. Này vô biên trang nghiêm, tất cả các pháp do trí nhận biết, trí này đều từ nơi văn tự mà được sanh khởi. Vì văn tự này chẳng thành tựu, nên trí kia cũng lại không hình tướng có thể được. Vì nơi chân thật vốn không có hình tướng, do vào nơi không hình tướng như vậy nên rời bỏ tất cả sự nghiệp tạo tác. Vì vô tác nên rời bỏ tất cả sự hữu vi. Này vô biên trang nghiêm, đây là pháp môn thanh tịnh thiện xảo Đà La Ni. Nếu chư Bồ Tát lúc học pháp môn này, thời có thể phát khởi tất cả sự nghiệp vô ngại, vì chúng sanh tuyên thuyết chánh pháp không thiếu bớt, chẳng trụ nơi chấp trước, và có thể xa lìa những tưởng cùng tác ý, vì đã có thể vào nơi pháp vô ngại trí, chứng vô biên trí. Này vô biên trang nghiêm, nếu chư Bồ Tát khi đã khắp dùng tất cả danh tự mà rõ biết tất cả pháp chỉ có ngôn thuyết mà không chân thật, biết như vậy rồi, Bồ Tát cần phải vào phương tiện Đà La Ni môn. Thế nào là nên vào môn phương tiện Đà La Ni? Rõ biết tất cả danh ngôn vốn không chỗ trụ, nên chẳng trụ nơi các pháp, chẳng trụ trong ngoài chặng giữa, tất cả chỗ đều là bất khả đắc. Chỉ nương ngôn thuyết mà lập ra danh tự, với danh tự lập ra liền rõ biết như thật là như thật. Do như thật này, cần phải biết rõ tất cả pháp vốn không danh tự, không ngôn thuyết. Đây là chỗ trí lực vô sở úy của chư Phật. Với tất cả pháp, Bồ Tát nên dùng pháp môn này để khai thị diễn thuyết. Như Lai nói, tất cả pháp chẳng phải một tánh, chẳng phải khác tánh, vì các pháp không có tánh một tánh khác. Tất cả pháp này chẳng phải sanh, chẳng phải có. Những pháp tuyên thị như vậy cũng không. Pháp đã không, thời chính nó là vô tướng. Đã vô tướng, thời không nguyện cầu. Nếu các pháp đã là không, là vô tướng, là vô nguyện, thời là bất khả tri, bất khả biến tri. Do đây chẳng nên nói các pháp là hữu, là vô. Nói hữu, nói vô chỉ là ngôn thuyết, trong đó chẳng nên chấp trước. Vì Phật thường nói, nếu người chẳng chấp trước tất cả pháp, thời là chân thật thắng nghĩa. Nếu người có chấp trước, thì với pháp nào cũng đều sanh chấp trước. Chấp trước như vậy đều là pháp bại hoại, là không, chỉ có hư vọng, phân biệt, hí luận. Này vô biên trang nghiêm, ông cần phải quan sát diễn thuyết các pháp, nhưng những pháp đó thật ra không thị không thuyết. Há lẽ ở trong đó mà có người năng thuyết vì người khác mà diễn thuyết? Này vô biên trang nghiêm, pháp thanh tịnh đây do Như Lai diễn bày ra. Người nào có thể rõ biết được, thời đáng gọi là rất hy hữu. Này vô biên trang nghiêm, nay các ông ở trước ta được nghe pháp như vậy, dầu đa số có thể khéo rõ biết, sanh thắng giải, trụ nơi tính tâm thanh tịnh, nhưng chúng sanh đời sau đối với pháp này ít người hiểu biết, chỉ trừ những người hiện nay gần gũi bên Phật phát hoằng thệ, nguyện đời vị lai đem sự an lạc lợi ích cho chúng sanh mà sẽ thọ trì giáo pháp của Như Lai. Những người hiện tiền thừa sự cúng dường Như Lai, tin sâu hiểu chắc sẽ có thể chứng được môn Đà La Ni này. Này vô biên trang nghiêm, do ngày trước cúng dường chư Phật, lại được tin hiểu giáo pháp thậm thâm, nên chư Bồ Tát nguyện cầu đại thừa, hướng đến công hạnh sâu rộng. Hàng thanh văn thừa, nhàm lìa ba cõi, nên siêng năng tu hành giáo pháp thậm thâm. Những người này chưa từng được nghe giáo pháp thâm diệu này. Này vô biên trang nghiêm, Đức Như Lai vì muốn lợi ích cho hạng hữu tình này, khiến họ chứng chủng trí rộng lớn vô lượng, nên lại nói giáo pháp thậm thâm. Giáo pháp này chẳng phải kẻ ngu phu nhiều chấp trước, chẳng mong cầu diệu pháp mà có thể hiểu, có thể làm được. Diệu pháp này là chỗ nương dựa của những người tu hành đúng lý, đầy đủ căn lành, biết sợ tội mà cầu giải thoát. Này vô biên trang nghiêm, nay Phật vì các ông và tất cả đại chúng luôn thuyết pháp chẳng mỏi nhàm. Do xưa kia, lúc Phật còn thực hành đạo Bồ Tát, trong vô lượng kiếp tinh tấn tu học diệu pháp thậm thâm này, đã tu học rồi bèn hồi hướng tất cả chúng sanh. Làm thế nào sẽ vì các loài hữu tình mà chuyển được pháp luân vô thượng, và vì các hữu tình thị hiện được trí huệ vô thượng, khiến cho Phật chủng chẳng dứt? Này vô biên trang nghiêm, đây là do nguyện lực thuở xưa của Đức Như Lai, vì muốn Phật chủng chẳng dứt và dùng oai lực gia hộ môn Đà La Ni này, khai thị diễn thuyết pháp thậm thâm đây cho được lưu bố rộng khắp, khiến chúng sanh sẽ được ngộ nhập trong Phật pháp. Này vô biên trang nghiêm, nay các ông nếu muốn học theo Phật, thời có chúng sanh nào mong cầu chánh pháp, các ông phải khai thị diễn thuyết, chớ sanh lòng nhàm mỏi. Này vô biên trang nghiêm, chư Bồ Tát ở trong đại chúng đem pháp của mình đã được nghe mà diễn thuyết khai thị, do đây sẽ được gần Phật trí, mau chứng được môn Đà La Ni. Vì chứng Đà La Ni nên dùng công lực ít mà có thể thọ trì pháp môn thanh tịnh sáng suốt. Này vô biên trang nghiêm, tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh. Bổn tánh của các pháp nếu đã là chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, chẳng phải hòa hiệp, chẳng phải không hòa hiệp, thời trong các pháp vẫn không có pháp. Nếu pháp đã không có thì không chỗ nào có thể thị thuyết được, chỉ trừ khi để dứt tập nhân. Vì dứt tập nhân nên được xa lìa, vì được xa lìa nên được tịch diệt. Như Lai vì muốn chúng sanh hiểu rõ nên tuyên thuyết tất cả pháp bổn tánh tự tánh vốn là vô nhân, thì là vô nhân dứt. Vì vô nhân dứt nên không lìa không diệt. Này vô biên trang nghiêm, ông xem chỗ thuyết pháp của Phật thanh tịnh như vậy, nếu người dùng pháp để quan sát Như Lai, người đó nơi Như Lai thấy chẳng thanh tịnh. Vì Như Lai chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, Như Lai còn chẳng an trụ chút pháp gì, huống là phi pháp. Như Lai vừa khỏi các pháp biểu thị, không thể tuyên thuyết, vì tất cả ngữ ngôn đều thanh tịnh. Do đây nên Như Lai rất là rộng sâu vô lượng. Như Lai chẳng phải sắc biểu thị, chẳng phải thọ, tưởng, hành, thức biểu thị, cũng chẳng phải sắc diệt tận giải thoát, chẳng phải thọ, tưởng, hành, thức diệt tận giải thoát, Do đây nên Như Lai tuyệt những pháp biểu thị cùng sắc, thọ, vân vân, với các pháp chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, nhưng ở nơi tất cả pháp hữu vi vô vi đều có thể khắp giải thoát, chẳng phân biệt, không hí luận. Như Lai chẳng tương ưng với sự chấp trước nơi sắc, cũng chẳng tương ưng với sự chấp trước nơi thọ, tưởng, hành, thức, đã dứt hẳn tất cả cội gốc chấp trước và cũng xa lìa cội gốc của các pháp. Nghĩa là Như Lai không hí luận, chẳng nhập chẳng xuất, vượt khỏi các dòng, chẳng trụ cảnh giới Phật vô thượng, cũng chẳng phải không trụ. Nên nói rằng Như Lai chẳng trụ nơi chút pháp gì, chẳng lấy chẳng bỏ. Lúc thuyết pháp cũng phải diễn thuyết vừa đã nói về vấn đề Như Lai. Vì Như Lai chẳng tương ưng nên pháp của Như Lai cũng chẳng tương ưng. Như pháp của Như Lai, tất cả pháp cũng vậy. Cứ nơi lý như thật, thời các pháp đều như. Do đây nên Phật nói tất cả pháp đều là chân như. Tất cả pháp chân như, cùng Phật chân như, không sai không khác, chẳng phải nhất, chẳng phải dị. Vì Như Lai an trụ nơi pháp vô phân biệt, chẳng phải là biến kế chấp. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai thuyết pháp trọn chẳng siêu quá tất cả pháp, vì không có chút pháp nào có thể siêu quá. Này vô biên trang nghiêm, lúc Đức Như Lai chứng được vô thượng bồ đề, nhưng thật ra lúc đó không có pháp gì được, vì tất cả pháp đều bất khả đắc, chẳng phân biệt, chẳng thể có pháp cùng phi pháp, cũng không tác ý. Nơi pháp tánh thanh tịnh chẳng an trụ, chẳng kiến lập. Lúc giảng trạch rõ biết các pháp như vậy, cũng không có người rõ biết và giảng trạch. Này vô biên trang nghiêm, văn cú đệ nhất nghĩa đã diễn thuyết, đây là văn cú chẳng phải văn cú của Như Lai, vì văn cú vốn thanh tịnh. Do nghĩa này nên chư Bồ Tát chứng được trí tất cả văn cú thanh tịnh. Do đây có thể nhập môn Đà La Ni lý nghĩa vô biên, nhưng cũng không có chút pháp gì có thể chứng nhập, vì không có khứ lai. Này vô biên trang nghiêm, văn cú đã nói đó vốn không văn cú có thể được, vì văn cú vốn chẳng phải văn cú. Đối với tất cả văn cú cần phải rõ biết như vậy. Những văn cú như vậy là nhàm lìa văn cú, đã nhàm lìa văn cú thì là văn cú hư vọng. Nếu văn cú hư vọng thời là nhàm lìa văn cú, tất cả văn cú đó là văn cú diệt tận. Nếu văn cú diệt tận thời là văn cú chân như. Nếu văn cú chân như thời là văn cú rốt ráo. Nếu văn cú rốt ráo thời là văn cú tận diệt. Nếu văn cú tận diệt thời là văn cú niết bàn. Nếu văn cú niết bàn thời chẳng phải thế tục, không văn cú đặt ra, cũng không thị thuyết. Này vô biên trang nghiêm, nói một câu được bình đẳng vào trong tất cả pháp. Thế nào là một câu? Chính là câu yểm ly. Trong yểm ly vốn không có câu. Tất cả câu đây còn là yểm ly. Thời câu cũng chẳng phải câu, vì câu thanh tịnh. Nếu câu thanh tịnh, thời niết bàn thanh tịnh. Nếu niết bàn thanh tịnh, thời câu thanh tịnh. Những văn cú như vậy đều bất khả thuyết. Dầu dùng lời nói để tuyên thị văn cú, nhưng lời nói đó tìm khắp mười phương vẫn không tìm được ai vì ai mà nói. Nên tất cả ngôn thuyết đều không. Ngôn thuyết đã không, thời không có nghĩa. Chẳng nên ở trong đó phân biệt hí luận, đặt ra những cú nghĩa như vậy. Tất cả đều là cú nghĩa vô phân biệt, là cú nghĩa không hí luận. Do đây nên người tu quán hạnh, lúc tìm cầu quan sát tất cả cú nghĩa, phải biết đều là tịch diệt niết bàn. Những văn cú như vậy chẳng khác với niết bàn, cũng là bất khả thuyết, nhưng chẳng phải là không khác, vì ngôn thuyết và văn cú đều là hư vọng. Vì văn cú thanh tịnh nên phương tiện tuyên thuyết để biểu thị các cú nghĩa chẳng phải biểu thị chân thật. Nếu là chẳng phải biểu thị, cũng chẳng phải không biểu thị, thì là ở trung đạo. Nếu ở trung đạo thì là vô phân biệt, vì trong đây đã dứt phân biệt. Lúc chứng nhập pháp tánh bình đẳng đây, không còn có chỗ nào thực hành chút ít ác hạnh, vì là vô sở đắc. Chư Phật nói, người tu Bồ Tát thừa, lúc không có chút pháp gì để có thể thực hành, đây chính là thực hành Bồ Tát hạnh, vì an trụ môn Đà La Ni thanh tịnh vô thượng.